Chương 9 Cái đụng chạm thiêng liêng. Sau buổi gặp cái bóng vút qua sân, tôi không được gặp lại Mừng, nhưng mỗi mùa xuân trôi qua, Mừng lại thêm một tuổi. Những người bà con xa lại gần thêm, tôi được những người trong gia đình Mừng gọi bằng chú. Người cháu ruột tôi lấy người chị của Mừng, và thêm người chị con chú con bác với Mừng lại làm vợ người em của anh rể tôi. Trăm thứ dây mối như chằng chịt thêm, Mừng và tôi mỗi con thuyền riêng lẻ đó như chuối theo số mệnh của mình. Lâu lâu tôi ghé qua nhà ăn với gia đình một bữa cơm, ngủ lại nơi nhà vườn ấy một đêm, đọc một vài câu thơ và nghe một tiếng đàn. Thật ra những năm ấy tôi không ghé Huế nhiều, lúc ở Hội An, lúc ở Thanh Hóa, lúc ở Hà Nội. Tôi làm thơ viết báo, dạy học, làm chồng, rồi làm cha. Làm thơ viết báo, dạy học tư, thường tình người ta gọi đó là những nghề tự do. Nhẹ nhàng thế thôi, như những chương trên tôi đã thuật đầy đủ. Thế nào là một chữ thơ? Một chữ báo. Trong một thời đại kỳ quặc mà chúng tôi đã bảo là chọn lầm, thì làm cái nghề vốn rất nghiêm chỉnh xưa nay là nghề dạy học, tôi cũng chỉ là một đứa con hoang. Những năm ấy, biết bao lần trời đã sụp trên đầu, đất đã lở dưới chân. Cả tâm hồn tôi trở nên một cái hang tối bưng, dẫu khi có ngọn gió thông thổi qua. Một tia sáng chớp vào, mình vẫn không biết mình là ai, mình ở đâu. Lại mấy chữ gia đình, quen gọi là tổ ấm, nơi mình che mưa ẩn nắng. Lại xã hội, nơi mình vẫy vùng đôi cánh, ngang dọc mái chèo. Đó là một thứ văn chương hoa mỹ, lừa gạt mình không nổi, hoặc đờ đẫn đi trên chân người khác. Những đêm giang hồ tưởng chừng không phải của mình mà thuộc về ma quỷ. Đến khi mặt trời lên, cuộc đời mới trả lại cho mình đôi chút. Ngọn bút lao lực cày trên từng trang giấy, đầu bút cúi trước những trang sách đẹp. Lòng muốn trở về với những tình cảm trong sáng, chân thật, muốn được làm con người, người chồng, người cha. Muốn có ngọn đèn suy tư, những vần thơ, những ý nghĩ toát từ da tóc. Lay quặng bút, tung trang giấy, quả tình là những ngày tháng đắng cay, hiu quạnh trên những tấm ván chồng chành. Còn Mừng, những năm tháng qua ấy đối với mỗi xuân qua, Mừng cũng mất đi những mùa xuân, mái tóc, tâm hồn, con người vượt quá tuổi hoa mà không biết. Chẳng mấy khi Mừng và tôi được ngồi chung một khoang thuyền, nhưng tiếng sóng quanh thuyền Mừng vẫn luôn luôn vọng đến bên tai tôi. Cũng có lúc giật mình tự hỏi, giờ con thuyền ấy đang hướng về phương nào, đã cắm neo bến gần xa, hay cứ để mặc từng làn sóng lăn tăn rập rềm đưa đẩy. Nếu có lần nào tôi bị dạt ra Huế, thì tuy cùng một con sông Hương ấy, kẻ bến này, người bến nọ, chẳng kịp tìm nhau. Cái vẫy tay nhau cũng chẳng có. Có lần đi qua nhà anh Tôn Thất Dung, bút ở đầu tràng tiền, tôi ngừng lại một lát, để ngắm cái ảnh phóng to, bốn cái nón nghiêng nghiêng, bốn mái tóc, bốn kiềng vàng, bốn cặp mắt, vẻ nhìn duyên dáng, ngừng lâu hơn trên khuôn mặt người bà con xa, như muốn vào tìm một số phận. Nhưng ảnh đâu phải là người. Toan chạy vội qua cầu Tràng Tiền, trở lại thăm vườn trường cửi. Nhưng chỉ cần gặp một người bạn xa gần nào đó trên đường là chân để mất hướng đi. Hụt đi một bước chân, lại có thể lạc xa, hay để chậm đi nhiều năm tháng. có khi mất đi cả những mùa nắng hay mùa mưa. Một lần khác tạt vào Huế, tôi từ Thượng Tứ đi ra thì một cái xe nhà đi vào thành, một chiếc xe nhà do người kéo. Ở Huế, trên những chiếc xe như thế, nếu không phải là một ông quan khăn đóng bài ngà, thì cũng là mái tóc vấn trần hoặc tóc búi, hoặc biếm tóc thề buông lỏng, một vòng kiềng Huế với màu áo tím nữ sinh. Tôi vừa nhận ra được cái người phu xe đã khuất mà hình như tôi đã gặp một vài lần. Chiếc xe đã khuất sau cửa thành kiểu vô băng, trong có thể nhìn ra ngoài, mà ở ngoài thì chẳng nhìn vào trong được. Một phút gặp gỡ bâng quơ như trong mộng, bắt mình phải nghiêng lòng trên số mệnh, cái bóng đẹp vút theo đường vòng cung ấy. Cái thế giới hình tượng là một thế giới không lời, sao mà cả thời gian có muốn chùi đi cũng không chùi được, hoặc có chùi lại thì càng sáng thêm. Một buổi chiều nào đó, dưới ánh tà, một chiếc lá vàng lặng lẽ rơi, mà sao không quên được một giọt nước mắt, chợt phương đúng vào tay áo mình, ráo ngay. Muốn tưởng tượng cái ngấn ướt lạnh, cũng không sao tưởng tượng nổi. Tuy tôi không hỏi đến số phận của những giọt nước mắt đó, tôi cũng nghĩ rằng, những giọt nước mắt ấy, cũng như bao nhiêu giọt nước mắt như thế, cũng chẳng thể thấm đượm lâu. Không tìm hỏi, mà sao như tôi đều biết cả, những tin tức về mừng đã bay khắp nẻo cũng chẳng hề lạc mắt tôi. Sau cái bóng hút qua, không phải nhìn vào đâu cũng là trống không lạnh lẽo. Trong nhiều năm tháng, dẫu không gặp lại, tôi vẫn biết mừng vẫn là cô gái ở trường cưỡi. Trường cưỡi xóm nào không ai biết tới nhiều, nhưng chợ Bến Ngự, dốc Bến Ngự, người ta đều biết tới. Gần như cả Huế cũng biết đến người con gái ấy. Người ta nói tới người con gái ấy, ra ngoài phố thì ngồi trên xe, nhưng ở nhà thì là một người thợ làm vườn, một cô gái cần cù siêng năng. Có việc lao động nặng nề nào trong nhà mà nàng không làm được. Mùa biết, nàng là người ngồi lẫn vào giữa những cô chủ hàng rau quả khác, người khác chợ chiều vẫn ngồi xua đuổi ruồi nhặng, nhưng nàng vừa đặt thúng quả xuống, nháy mắt đã bán xong, rồi một lúc tìm vài miếng thịt con cá ngon mua về cho mẹ. Bán cũng dễ, mua cũng dễ, cũng chẳng phải nhờ miệng lưỡi, mà chỉ vì cái duyên cái số, cái nụ cười tươi trên môi. Từ ngày cha mất, nhà mỗi tháng mất đi đồng lương của cha, mà cái lộc nhỏ cũng chẳng có. Cuộc đời vẫn khó khăn, nhưng cuộc đời vẫn trên đôi tay. Vẫn là cô giáo dạy đàn, cũng có khi theo người cô vào tận gối bà từ cung, nhưng không để phai màu dân giả. Trong xóm, không ai không biết đến cái tính bướng bỉnh của mừng. Một hôm, từ trên xe, mừng nhảy xuống đường, can thiệp vào một việc bên đường. Mừng đã cản một người đàn ông, kéo tóc hắn, lôi ra, để cho một người đàn bà đứng lên thoát khỏi tay hắn. Tôi chẳng cậy gió vẫn mang về bên tai tôi những chuyện về mừng. Tôi được biết, mừng vẫn là người con gái đẹp, không phấn, không son, nhưng mỗi bước đi đều uốn sóng từ sợi tóc trên trán. Đi trên đường vẫn chỉ nhìn thẳng mà bước. Cả khi ngồi trên xe, những người trai quanh xóm trên đường vất vào xe mừng những bức thư ngỏ, mừng vẫn cung kính nhận. Có một công chức đã làm nhà trước nhà mừng, để khi đi khi về được gặp mặt nàng. Thấy chàng vòng tay cung kính chào hỏi, thì mừng cũng từ trên xe, cung kính cúi mình đáp lễ. Người ta có cách nghĩ về mừng thì mừng cũng có cách nghĩ về người ta. Nàng không hề quyến rũ người mà cũng không hắt hủi một ai. Trên đời cũng có ít nhiều biểu hiện tình cảm chân thành trong sáng. Mừng vẫn ngồi đàn cho ai tha thiết muốn nghe mình đàn. Mừng, bóng một cô gái Huế, có khi ngày này qua ngày khác, mừng ngồi cho người vẽ, thu từng dáng nét của mình. Người giáo sư hội họa vẫn là nghệ sĩ tài hoa đã gửi niềm say mê của mình vào trong bức tranh. Trước khi đi Paris, người họa sĩ ấy gửi lại bức thư nhỏ tỏ lòng mình. Mừng cung kính mà không đáp lại. Một sự im lặng kéo dài cho đến gần 30 năm. Người họa sĩ đó đã trở về Hà Nội thăm lại quê hương. Trong một bữa tiệc chiêu đãi do Hội Nhà Văn tổ chức với những văn nghệ sĩ ở nước ngoài về thăm quê. Khi chia tay, người họa sĩ nổi tiếng đó đã bước ra trước, đứng bên cửa chờ Mừng đi qua. Anh đã xin được một cái hôn trên trán Mừng. Mừng cũng không nhận không từ, để mặc đời. Hôm nay, cũng như những ngày còn là người con gái Huế, Mừng vẫn trân trọng đối với cuộc đời, mặc dầu lúc nào Mừng cũng vẫn là Mừng. Thật ra, thuở bấy giờ, sau những giọt nước mắt, nụ cười của Mừng đã đượm ít nhiều chua chát mỉa mai. Thuở bấy giờ, nghe tiếng Mừng có nhiều nhà giàu có từ xa tìm đến. Có cả con cháu của những người 10 vạn đánh tiếng. Sau này, Mừng nói với tôi, có lúc em muốn đặt giá, miễn là sau khi ba không còn nữa, điều ấy có thể mang lại niềm vui cho mẹ. Cả khi người ông sắp tắt hơi, bắt em phải lấy một người nào làm chồng, em đã đùa một câu, em còn nhớ mãi đến bây giờ. Ông ưng ai, cháu lấy người ấy. Đâu hẳn đó là những lời tuyệt mệnh của một mối tình tuyệt vọng. Sau những năm tháng như xa như gần đó, nàng đã để lại trong hồn thơ tôi một bóng dáng tuyệt vời. Mùng 1 Tết, từ Hà Nội về, tôi ghé lại gia đình tôi, nơi làng quê của tôi. Thì cũng là cái Tết ấy, Mừng từ Huế ra thăm anh rể và chị ruột của mình. Bất ngờ tôi đã được gặp người con gái trên đất mà tuổi trẻ của tôi đã lớn lên qua từng ngày, từng mùa, từng năm. Một mảnh đất trên mỗi bước chân đầy những tuổi thơ tôi. Chúng tôi gặp nhau nửa thân nửa xa, nửa quen nửa lạ. Về tôi có thể nói được gặp lại sau quãng đời đầy sóng gió, khi tôi mất hết vẻ thanh tân của người trai trẻ, trong đôi mắt không còn tràn đầy những vẻ ngây thơ khờ dại. Khi tôi đã là một nhà thơ nặng trĩu những đau thương và hối hận, trong nhiều năm tháng, tôi đã làm khổ nhiều cho đời lẫn cho tôi. Đã đành những biểu hiện về tình cảm của tôi, bao giờ cũng trong sáng chân thành. Có làm khổ nhưng trái lại cũng bị đời tấn lột trăm điều. Không tính rõ tôi đã được những gì, nhưng quả tình, những cái tôi mất không phải nhỏ. Lòng tôi đã bắt đầu ngờ vực, và đã nhiều lần, tôi đã trở nên người vô trách nhiệm. Tôi đã buông thả lòng mình, buông hồn, buông xác vào những cuộc trác tán, đã đánh lừa mình, gọi rằng thả buông mình vào những xiềng xích mới, những xiềng xích cho xác, cho hồn mình. Tôi đứng trước Mừng, có nhiều ngơ ngẩn sững sờ, chả biết xưng hô thế nào, còn Mừng vẫn gọi tôi một điều chú ngon lành thoải mái. Giữa những ngày xuân, anh em chúng tôi rủ nhau lên đỉnh núi Kỳ Phong, núi cao nhất của làng tôi, để thăm nghĩa trang gia đình lớn của chúng tôi. Thầy mẹ và các anh chị tôi đều nằm ở đây. Tất nhiên, Mừng, người thích quý của gia đình, cũng được mời đi thăm. Đường lên núi không có gì mệt nhọc. Tuổi tôi có lớn, nhưng chưa đến 30, tôi vẫn đi, chạy, giữa bạn trẻ. Khi đến nơi, tôi tách ra ngồi cạnh một cái giếng, gọi là giếng mây, giếng không sâu không rộng, nhưng nước trong vắt lạ thường. Tôi đang soi mình xuống giếng, thì chợt thấy trên đầu tôi một chiếc nón nghiêng, một màu áo trắng, và ánh sáng trên cổ, sâu thăm thẳm là một phong trời xanh. Trong đáy nước không gợn, tôi nhìn vào đáy mắt của Mừng. Mừng vô tình hay cố ý đến soi mặt vào dưới đáy giếng mây. Tuy những cái bóng không biết nhìn nhau, nhưng chiếc bóng đã chú ý soi đáy giếng. Giếng mây là một kỷ niệm tuổi thơ tôi. Tôi nhớ những năm tôi học ở trường Quốc học Huế. Nghỉ hè, tôi về làng và mở lớp dạy thêm cho những học trò trong làng hay làng bên cạnh. Tôi dạy thêm cho chúng về tiếng Pháp, nhưng đồng thời tôi cũng mang tác phẩm của cụ Phan Bộ Châu dạy cho chúng. Dạy, bên án một tiếng gà vừa gáy. Thầy trò ngâm tập thể những bài như thế. Thổ bấy giờ, nào chúng tôi đâu đã biết hát. Chiều ăn xong, tắm nước giếng, tất cả ra về, duy tôi thường hay ở lại một mình. Ngồi một mình nhìn núi, bể, xung quanh, dưới ánh sáng cuối cùng của mỗi ngày, dải hoành sơn như sừng sững trước mặt, lại phóng một vòng mắt ra biển khơi, ngắm cù lao nón, khi những đợt sóng thần không dứt, hay khi biển như một tấm gương mênh mông phẳng lờ. Tôi nhìn lớp xanh xanh kia và tự hỏi, sau cái xanh xanh đó là gì? Là gì? Tôi ngỡ ngơ trước câu hỏi mà mình đặt ra. Thuở ấy, tôi không còn mẹ, con người thân thiết nhất trên đời. Tôi sẽ sống với ai? Tôi sẽ đi đâu? Từ bản thân tôi nghĩ đến con người, kiếp người. Nhớ mẹ, tôi hay ngâm lại hai câu thơ của La Mặc Trinh mà Phạm Quỳnh dịch. Tấm thân đứng giữa trần hoàng, cầm bằng giọt nước giữa làn biển đông. Và tôi khóc một mình trong hoàng hôn của núi Kỳ Phong, đến khi chợt thấy một bầy heo rừng con lúc nhúc theo mẹ ra kiếm ăn, tôi mới hoảng sợ trốn chạy về nhà. Đâu phải gần ngay trước mặt, nghĩa trang gia đình tôi cách nhà tôi cũng đến 2 cây số. Cái nỗi băn khoăn siêu hình đã đến với tôi quá sớm. Giọt nước mắt đầu tiên là khóc mẹ, khóc cuộc đời, khóc mình. Cha tôi sớm từ quan về dạy học. Hồi hai cụ Phan về nước, hai anh tôi học Quốc học Huế, đều bãi khóa, bỏ học về nhà. Đến khi tôi vào trường Quốc học, có vào đây nhưng lòng vẫn gửi đi nơi khác. Tôi cũng có những bài thơ đầu về đất nước. Nhưng thơ tình của tôi, cũng như những vần thơ về đất nước của tôi có thể nói, chúng đã được đẻ ra từ cái băn khoăn siêu hình, đều mang một cái đau buồn và lẽ sống chết của kiếp nhân sinh. Khi trưởng thành, học ở Hà Nội, phải làm những bài luận về văn học, buộc phải đọc những đoạn văn, trang văn của Victor Hugo. Tôi đã dựa vào cái ý của ông thầy này, mà làm nên những câu thơ sau đây, đủng đỉnh chiếc thuyền con, trăng lên đầu ngọn núi, vũ trụ ngó bao la, nên cười hay nên tủi. Có lần tôi viết về hồn người con gái chim thành, hiện hồn về, chỉ nghe gió thổi mà chẳng nghe lời nàng nói, đó là những tứ thơ xuất phát từ bên giếng mây này. Hôm nay, vào tuổi 27-28, lại trở về với giếng mây, dáng người mệt nhọc, hồn trĩu nặng đau thương. Một tình cờ kỳ quặc, nơi đây lại gặp người con gái Huế ấy. Tôi cũng viết mấy câu, dường như vơ vẩn, nói về một người nào đó. Biết mừng từ Huế ra, và mừng là máu thịt của cái bóng người lướt một vòng cung ngày nọ. Mà lời thơ tôi sao vẫn chập choạng hồn đồ. Tôi hỏi, quê em ở xá, tên em là gì? Rồi cùng dắt tay nhau vào rừng ăn sim, và cùng soi bóng dưới đáy giếng nước trong. Câu thơ hôm nay có phần như muốn rực sáng lên chăng. Thật ra tôi cũng chẳng nhớ cụ thể tôi nghĩ thế nào về mừng, và mừng nghĩ thế nào về tôi trong cái buổi gặp gỡ như thực như ảo này. Giếng mây là một cái giếng có thật ở làng tôi, mà đối với tôi vẫn như là một cái giếng thần thoại của đời tôi. Có thật hai bóng người vắt qua bờ giếng. Có thật là bên nàng, tôi đang đi thăm ngôi chùa làng, thăm những dấu vết còn lại của thành Hờ. Vâng, ở đây vẫn còn những tên loại phố. Rõ ràng là chúng tôi cùng nhau bước lên trên những nền đá hoa, những mô đất. Xưa kia qua bao thế kỷ, có những cô gái chim thành đi qua. Những ngày giờ vinh mừng đây, có phải tôi đã đọc vài vần thơ về những mây cho mừng nghe? Thế rồi một ngẫu nhiên kỳ quặc nữa lại xảy ra, là sau buổi thăm giếng mây, thăm chùa, chúng tôi cùng mọi người đi trên một chiếc thuyền tới phiên chợ đồn. Đêm trăng, chúng tôi cùng ở trong một khoang thuyền. Sự ngẫu nhiên kỳ quặc là chúng tôi được ngồi kề bên nhau. Những ngón chân đã đụng những ngón chân, và chúng tôi cứ để yên như thế, coi như là chuyện trời xuôi đất khiến đưa đẩy. Chúng tôi nhớ lại sự đụng chạm thiên niên đêm ấy, như một ân huệ trời Phật ban cho. Mừng như một chiếc thuyền trú ngụ bởi định mệnh nào đó. Còn tôi lại là một chiếc thuyền khác, trú ngụ đến một định mệnh khác. Trời bể mênh mông, sao dám nói chuyện bến bờ gặp gỡ. Khi ở chùa Trà Am, tôi nhớ có một câu kệ trong kinh Phật. Qua đại dương trùng điệp, một sợi chỉ dài tìm đến một lỗ kim. Duy có nghe tiếng nhau, có thấy mặt nhau, mà ngược xuôi vận mạng. Cuộc hành trình kim chỉ dưới đáy đại dương, nào có ai đưa dẫn. Ấy thế mà bến bờ như chỉ cách nhau nửa mái chèo đưa đẩy. Làm sao có thể khác được? Phách lạc hồn rơi, cũng phải tìm nhau mà đến. Sức hút này, nghìn lần mạnh hơn định mệnh.